Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2017. Một Việt kiều Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam do từng tham gia biểu tình và đăng hình ảnh được cho là nói xấu chế độ.
Cũng có thể là vì cái đợt này Donald Trump về Đà Nẵng, cho nên chế độ họ sợ là tất cả những người nào mà chống cộng và mà về Việt Nam trong cái đợt này thì có thể là gây rắc rối để lên tiếng này nọ.
Ông Dominic Phạm, người Mỹ gốc Việt, cho VOA biết sự việc xảy ra tại phòng nhập cảnh sân bay Nội Bài. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nhưng trước hết là những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Trung Quốc tung hô Tập Cận Bình là lãnh tụ vĩ đại và sáng suốt. Triều Tiên mời Úc thôi liên minh với Mỹ. Ngoại trưởng Nga lên tiếng về các vấn đề hạt nhân.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius vừa có cuộc gặp với giám mục Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Vinh. Hôm 19 tháng 10, đại sứ Mỹ thông báo trên Facebook thật là tuyệt vời được đón tiếp Đức giám mục Nguyễn Thái Hợp từ giáo phận Vinh. Nhà ngoại giao Mỹ không tiết lộ chi tiết nội dung trao đổi với giám mục, nhưng không loại trừ khả năng hai bên nói về vụ giáo dân khiếu kiện nhà máy Phọc Môi Sa Hà Tĩnh vì gây ô nhiễm môi trường và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. 5 năm trước đây, đại sứ Hoa Kỳ tiền nhiệm David Shear khi họp với cộng đồng người Việt ở Little Sài Gòn, Nam California nói rằng vào tháng 9 năm 2012, ông có vào Nghệ An để thăm Đức Giám mục họp, nhưng khi đến nơi, ông được chính quyền thông báo là cuộc gặp sẽ không được diễn ra. Trước đây, Giám mục họp đã công du châu Âu và Đài Loan, vận động quốc tế, đồng hành cùng các ngư dân các tỉnh miền Trung, trong đó có giáo dân ở giáo phận Vinh, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vụ ô nhiễm môi trường biển do nhà máy Phọc Môi Sa gây ra. Giám mục Nguyễn Thái Hợp vào tháng 8 năm nay viết thư cho Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, đại diện cho gần 600.000 giáo dân trong giáo phận Vinh, bao gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nói: "Chúng tôi là nạn nhân trực tiếp của thảm họa gây ô nhiễm môi trường của công ty Phọc Môi Sa Hà Tĩnh vào ngày 6 tháng 4 năm 2016. Sau biến cố ô nhiễm khủng khiếp này, Giáo phận Vinh đã thành lập ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển với mục đích hỗ trợ trực tiếp các nạn nhân Phọc Môi Sa Hà Tĩnh đòi lại công bằng, công lý." Trong thư, người đứng đầu giáo phận Vinh yêu cầu chính phủ Đài Loan xem xét sự nghiêm trọng của vấn đề này nhằm đảm bảo các quyền con người và tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. Trả lời phỏng vấn VOA vào tháng 5, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói những câu hỏi rất căn bản của người dân như nguyên nhân của thảm họa, tác hại của nó thế nào, kéo dài bao lâu, khi nào biển miền Trung được khôi phục trở lại, vẫn chưa được chính quyền trả lời thỏa đáng. Cho tới nay, tôi thấy rằng chúng tôi chỉ nhận được những câu trả lời một cách mị dân, vô trách nhiệm. Cũng có người trả lời một cách vô trách nhiệm rằng biển miền Trung cũng như dân tộc Việt Nam oai hùng nên nó tự có thể tẩy xóa được thảm họa, những chất độc trở lại tình trạng ban đầu.
Phạt 5 triệu vì nói xấu Bộ trưởng Y tế là sai về pháp lý. Một luật sư ở Hà Nội cho rằng việc một bác sĩ ở Thừa Thiên Huế bị phạt 5 triệu đồng vì nói xấu Bộ trưởng Y tế là không đúng và không thỏa đáng về mặt pháp lý, vì mọi công dân có quyền hiến định về việc có ý kiến đóng góp cho cán bộ nhà nước. Ngoài ra, theo luật sư này, người bị hại cũng chưa hề có văn bản khiếu nại gửi lên cơ quan chức năng. Ngày 20 tháng 10, dư luận Việt Nam xôn xao về việc bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị xử phạt 5 triệu đồng vì bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y tế là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Trước đó vào ngày 14 tháng 7, bác sĩ Hoàng Công Truyện có bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân khuyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nên nghỉ. ông Truyền còn chê bà Bộ trưởng đã không về cơ sở, không hiểu được nỗi khổ của bác sĩ tuyến cơ sở và yếu kém trong công tác tham mưu vấn đề an ninh ở bệnh viện. Theo công văn do Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 19 tháng 7, ngay sau khi nhận được thông tin nhanh từ Văn phòng Bộ, Sở này đã lập đoàn kiểm tra, xác minh tài khoản Facebook Hoàng Công Truyền theo yêu cầu và đã làm việc với bác sĩ Truyền. Công văn nói, ông Truyền đã thành khẩn khai báo và thừa nhận tài khoản là của mình và rất ăn năn, hối hận về hành vi thiếu ý thức nên đã gỡ bỏ nội dung đã đăng. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền phải thành lập hội đồng kỷ luật, tổ chức họp kiểm điểm, xử lý bác sĩ Hoàng Công Truyền. Ngoài quyết định kỷ luật trên, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông Truyền theo Nghị định 174/2013 của Chính phủ, nghiêm cấm đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Tuy nhiên, luật sư Trần Thu Nam từ Hà Nội nói với VOA rằng việc áp dụng nghị định trên để xử phạt là không đúng và không thỏa đáng vì hai lý do. Thứ nhất, người bị hại chưa hề có văn bản nào gửi lên cơ quan chức năng khiếu nại về việc bị Facebook Hoàng Công Truyền bôi nhọ hay xúc phạm danh dự. Luật sư Nam nói.
Luật sư đúng, bởi vì cái người cho rằng là bị xâm hại là bà Bộ trưởng Bộ Y tế không có một cái văn bản cụ thể về chính bản thân bà yêu cầu, coi như là một bị hại của cái việc vụ đó.
Thứ hai, theo luật sư Nam, mọi công dân đều có quyền hiến định trong việc có ý kiến đóng góp về tất cả các vấn đề của đất nước. Ông khẳng định.
Người dân có quyền nói chứ, ví dụ người ta không thấy không hài lòng về một cái vị bộ trưởng ở đó, người ta nói rằng là hãy từ chức, người ta kêu gọi từ chức, cái được quyền của họ chứ làm sao mà nói rằng là đấy là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người ta được. Theo hiến pháp thì người dân có quyền có ý kiến đối với tất cả các cái vấn đề trên cả nước và đối với địa phương của mình.
Một đại diện của Bộ Y tế ngày 20 tháng 10 nói với báo Người Lao Động rằng bộ này chỉ gửi công văn yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên Huế đề nghị làm công tác giáo dục, đạo đức tư tưởng cán bộ y tế trong ngành, nhưng không đề nghị địa phương xử phạt bác sĩ Truyền. Vì đại diện này nói thêm rằng Bộ Y tế thường xuyên tiếp nhận các thư, ý kiến góp ý với Bộ trưởng Y tế về chế độ chính sách, trong đó có cả thư khen và chê. Nhưng theo luật sư Trần Thu Nam, ranh giới giữa việc đóng góp ý kiến và xúc phạm không được quy định rõ ràng trong luật pháp Việt Nam. Ông phân tích thêm.
Có rất nhiều người đã bị xử lý hình sự về cái tội danh đó, gọi là cái tội gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đấy của tổ chức cá nhân đấy, của nhà nước đó. Theo cái điều 258 đã rất nhiều người bị như thế. Thế thì cái lằn ranh giữa tự do ngôn luận và vi phạm pháp luật nó rất là mong manh và nó rất là khó phân biệt. Nhiều khi nó cái định lượng về cái sự ảnh hưởng của cái xúc phạm đó thiệt hại bao nhiêu thì người ta cũng không tính toán được xúc phạm như thế nào và ảnh hưởng đến vật chất như thế nào, cũng không thể nào mà thống kê thiệt hại được. Thế nhưng mà vừa sao vẫn xử lý bình thường, thế cho nên tôi nghĩ rằng là nó chưa thỏa đáng ở chỗ đó.
Trả lời báo Tiền Phong về vụ xử phạt, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng cho rằng việc người dân đóng góp ý kiến cho Bộ trưởng là hết sức bình thường và việc dùng chế tài để kỷ luật bác sĩ Truyền chẳng khác nào chặn họng người dân. Thời gian vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thường xuyên bị dư luận chỉ trích liên quan đến nhiều vụ bê bối trong ngành y tế. Trong đó nổi bật là vụ thuốc chữa ung thư bị cho là giả do công ty VN Pharma nhập về. Trong khi vụ án này đang được xét xử tại tòa, nhiều người dân, bao gồm cả các trí thức trong ngành, đã sử dụng mạng xã hội để bày tỏ ý kiến và sự phẫn nộ của họ, đồng thời kêu gọi người đứng đầu ngành y tế hãy từ chức.
Một người Mỹ gốc Việt bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam do từng tham gia biểu tình ở phố Bonsa và đăng hình ảnh được cho là nói xấu chế độ. Ông Dominic Phạm, người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster, bang California, hôm 18 tháng 10, đã bị các viên chức an ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội chặn lại, mời làm việc và sau đó thông báo miệng là từ chối nhập cảnh. Hôm 19 tháng 10, từ thành phố Westminster, ông Dominic cho VOA biết sự việc xảy ra tại phòng nhập cảnh sân bay Nội Bài.
Lúc mà mới bước ra khỏi máy bay tới trình cái passport để họ kiểm tra đó, thì thấy có ba chú đang ở trên điện thoại. Nói anh theo chúng tôi vào để có chuyện và để làm việc. Thì họ chỉ nói là tại vì anh chống cộng cho nên chúng tôi không có không có được hài lòng lắm cho chuyện đó. Cho nên nếu mà anh không có chống cộng nữa thì chúng tôi sẽ cứu anh về Mỹ rồi anh liên hệ với chúng tôi để chúng tôi cứu xét cho anh trở về lại thăm lại quê nhà.
Ông Dominic có cung cấp cho VOA các thẻ lên máy bay, hay còn gọi là boarding pass của ông, cho thấy ông đáp chuyến bay EVA Air từ thành phố Las Vegas qua cảnh Đài Bắc về đến Hà Nội vào trưa ngày 18 tháng 10, và cũng trưa cùng ngày, ông bị buộc phải quay về Mỹ. Ông Dominic Phạm nói công an cửa khẩu sân bay không cấp biên bản về việc từ chối nhập cảnh đối với ông.
Không có bất cứ một cái văn bản nào hết, chỉ vô trong phòng đó ngồi nói chuyện, hỏi qua hỏi lại thôi. Và rồi họ, chắc có lẽ là họ chờ cho đến khi hành khách lên hết máy bay rồi, lúc đó họ mới dẫn mình ra máy bay thôi. Chứ không có một văn bản, không có một cái gì hết.
VOA chưa liên lạc được với Cục Xuất nhập cảnh hay cơ quan phụ trách xuất nhập cảnh sân bay quốc tế Nội Bài để xác nhận sự việc. Sau khi về Mỹ, ông Dominic viết trên Facebook rằng trong thời gian thẩm vấn, ông không được đụng đến điện thoại và bị phía an ninh mặc thường phục yêu cầu cung cấp mật khẩu để kiểm tra. Ông viết trên Facebook, tôi chỉ nói ngắn gọn, tôi không biết các chú là ai, các chú mặc quần áo dân thường, không bản tên, không phù hiệu, ăn nói như đầu đường xó chợ, nên tôi không nhất thiết phải tuân thủ các mệnh lệnh của các chú. Ông Dominic cho biết các câu hỏi thẩm vấn của một cán bộ xuất nhập cảnh như sau. Về Việt Nam, anh sẽ ở đâu? Thăm những ai? Tại sao anh lại chống cộng? Anh có biết Việt Tân không? Có biết Đào Minh Quân không? Anh có vào đảng phái nào hay không? Hầu như các cuộc biểu tình ở Bonsa đều thấy anh tham gia. Vali anh có tài liệu gì không? Anh đã về Việt Nam biểu tình lần nào chưa? Ông Dominic nhận định lý do ông bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam như sau.
Cũng có thể là vì cái đợt này Donald Trump về Đà Nẵng, cho nên chế độ họ sợ là tất cả những người nào mà chống cộng mà về Việt Nam trong cái đợt này thì có thể là sẽ gây rắc rối, sẽ lên tiếng này nọ. Và bởi vậy cho nên khoảng cả tháng này thì họ đã triệu tập làm với mời tất cả những anh chị em đấu tranh trong nước, cũng có thể vì cái lý do này.
Blogger Phan Cẩm Hường tại Hà Nội viết trên Facebook về ông Dominic như sau. Anh là người Việt, sống tại Mỹ. Anh thường dành dụm những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt để giúp dân oan, những người dân yếu thế trong nước. Anh cũng thường lên tiếng phản đối những bất công sai trái của xã hội Việt Nam qua mạng. Blogger Trịnh Bá Phương ở Hà Nội viết trên Facebook. Chú Dominic Phạm là người luôn quan tâm đến dân oan và hiện tình đất nước. Blogger Trịnh Bá Phương còn đăng kèm một bức ảnh của ông Dominic Phạm lần trước về thăm Việt Nam và tặng quà cho dân nghèo Dương Nội. Nhà tranh đấu cho dân oan Dương Nội nhận định đây rõ là một thủ đoạn đê hèn mà Việt Nam đã đối xử dưới Việt Kiều, trong khi họ vẫn ra rã kêu gọi hòa giải và gọi Kiều Bào bằng Mỹ từ khúc ruột ngàn dặm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một quan chức cấp cao của Triều Tiên nói hôm 20 tháng 10 tại Moscow rằng Bình Nhưỡng không có kế hoạch thảo luận về chương trình hạt nhân với Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington sẽ phải chấp nhận thực tế là nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Cho Sun-hui, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói tại một hội nghị về không phổ biến vũ khí hạt nhân rằng đây là vấn đề sinh tử đối với chúng tôi. Cho khẳng định rằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là cần thiết để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào. Triều Tiên đã nhiều lần nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của họ không phải là đối tượng để đàm phán và đã bác bỏ những lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc phi hạt nhân hóa. Triều Tiên dường như chỉ mất vài tháng nữa là đã được khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng tên lửa hạt nhân, theo hai quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ. Giám đốc CIA Mike Pompeo nói ông rất lo lắng về mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên và khả năng nước này có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trên khắp khu vực Đông Á. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, tướng H.R. McMaster sau đó nói rằng Washington đang chạy đua để giải quyết tình hình, chỉ còn thiếu nước sử dụng biện pháp quân sự.
Úc khẳng định họ là một trong những nước nhận thư của Triều Tiên mời Úc từ bỏ liên minh với Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop cho hay thư đã được Đại sứ quán Triều Tiên ở Jakarta, Indonesia gửi tới Đại sứ quán Australia ở nước này. Theo bà Bishop, thông điệp cho thấy chương trình gây áp lực ngoại giao và trừng phạt của cộng đồng quốc tế đang có hiệu quả và rốt cuộc sẽ đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Nhưng Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull không lạc quan giống bà. Phát biểu với đài phát thanh 3AW hôm 20 tháng 10, ông Turnbull cho hay bức thư thực sự không nói gì nhiều về Australia, mà về cơ bản là những lời cằn nhằn rằng ông Donald Trump xấu xa làm sao. Triều Tiên đã gửi nhiều lá thư ngỏ đến các quốc hội và chính đảng nước ngoài hồi tháng 9, một vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa tiêu diệt hoàn toàn Bình Nhưỡng trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nếu ông Trump nghĩ rằng ông ta sẽ buộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một cường quốc hạt nhân, phải quỳ gối bằng lời đe dọa chiến tranh hạt nhân, đó sẽ là một tính toán sai lầm lớn, cũng như thể hiện sự ngu dốt, bức thư viết. Đối với Thủ tướng Úc, thông điệp này chỉ là một cách diễn đạt khác những lời đao to búa lớn hùng hổ của Triều Tiên. Nó nhất quán với những lời cào nhau và kêu ca của họ về ông Donald Trump. Nhưng thực tế là Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông nói. Chính Triều Tiên đang đe dọa bắn tên lửa hạt nhân vào Nhật, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Chính Triều Tiên đang đe dọa sự ổn định của thế giới. Và chính đất nước đó, chế độ đó phải tỉnh táo lại và chấm dứt cách hành xử bất cần đời đó, ông nói thêm. Là một đồng minh quan trọng của Mỹ ở Thái Bình Dương, Thủ tướng Úc Turnbull là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên cam kết ủng hộ ông Trump nếu Triều Tiên thực hiện lời đe dọa là tấn công lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ và các mục tiêu khác trên đất liền của Mỹ. Chúng ta thân thiết như thể anh em, ông nói về mối quan hệ đồng minh của nước ông với Hoa Kỳ.
Các quan chức Trung Quốc hôm 19 tháng 10 lên tiếng ca ngợi tư tưởng chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình được công bố một ngày trước Đại hội Đảng Cộng sản quan trọng, một dấu hiệu cho thấy tư tưởng này có thể được ghi trong điều lệ đảng và củng cố thêm quyền lực của ông. Một số quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xúc động tán dương ông Tập bằng những màn hát múa và khóc. Một ngày sau khi ông Tập khai mạc Đại hội Đảng được tổ chức 5 năm một lần, ông cam kết xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại cho một kỷ nguyên mới. Theo Tân Hoa Xã, ba ủy viên mãn nhiệm của Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 người do ông Tập đứng đầu, ca ngợi tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới. Những phát biểu như vậy chỉ ra rằng ông Tập có thể củng cố quyền lực với việc khẩu hiệu mới mang tên ông được đưa vào điều lệ đảng. Liệu chủ thuyết đó có được đưa vào và mang tên ông hay không, đó là thước đo quan trọng về vị thế của ông, theo các nhà phân tích. Không một lãnh đạo nào khác được đưa chủ thuyết mang tên mình vào văn kiện đó của đảng khi còn đang nắm quyền kể từ thời ông Mao Trạch Đông, người khai sinh nước Trung Quốc hiện đại. Ông Tập sắp bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2 vào tuần tới. Các quan chức đảng đã chào mừng ông Tập với tư cách là một lãnh tụ vĩ đại và sáng suốt, một từ đầy kính trọng chỉ dành cho hai người khác, đó là ông Mao và người kế nhiệm trong thời gian ngắn là ông Hoa Quốc Phong. Đây là dấu hiệu nữa cho thấy ông Tập đã tích lũy được nhiều quyền lực hơn những người tiền nhiệm ngay trước ông, và có thể khôi phục chức chủ tịch đảng làm tiền đề để vẫn nắm một số chức năng sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ 2 vào năm 2022. Vẫn chưa rõ ý nghĩa chính xác của khẩu hiệu mới mà ông Tập đưa ra, mặc dù không có gì lạ đối với việc các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đưa ra những khẩu hiệu to tát và rồi sau đó bổ sung các chi tiết khi thực hiện. Ông Ryan Manuel, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Đại học Hồng Kông, cho rằng một hệ tư tưởng được đặt tên ông Tập để chỉ đạo Trung Quốc và đảng sẽ củng cố thêm quyền lực của ông. Ông nói, đây là một khái niệm bao trùm tốt để ông ấy cứ tiếp tục nói bất cứ điều gì ông ấy muốn và hệ thống phải đáp ứng và nghiên cứu nó. Những người tiền nhiệm gần nhất của ông Tập, các ông Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân đã được đưa những khái niệm ý thức hệ vào điều lệ đảng nhưng không mang tên của họ. Đảng đã phong cho ông Tập danh xưng lãnh tụ cốt cán cách đây một năm, tăng cường vị thế của ông trước đại hội. Điều này giúp gia tăng những phỏng đoán cho là ông Tập có thể còn duy trì quyền lực sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai như thường lệ, và thậm chí còn khôi phục chức danh chủ tịch đảng ở thời ông Mao.
Ấn Độ hôm 20 tháng 10 hoan nghênh phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson rằng Washington muốn làm việc với New Delhi hơn là Bắc Kinh trong thế kỷ tới. Ấn Độ nói họ có chung sự lạc quan với ông về mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước. Phát biểu trước chuyến thăm Ấn Độ vào tuần tới, ông Tillerson hôm 18 tháng 10 kêu gọi tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng ở châu Á. Ông cũng nói Washington muốn thúc đẩy một khu vực tự do và cởi mở do các nền dân chủ thịnh vượng dẫn đầu. Ngoại trưởng trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng nói Bắc Kinh đôi khi đã hành động ngoài vòng các công ước quốc tế, nêu ra tranh chấp Biển Đông làm ví dụ. Ấn Độ hoan nghênh những phát biểu của ông, nói rằng những lời đó nêu bật cam kết chung của chúng ta đối với một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. theo lời Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố này nói tiếp, chúng tôi đánh giá cao sự đánh giá tích cực của ông về mối quan hệ và có chung sự lạc quan với ông về các hướng đi tương lai của mối quan hệ. Phát biểu của ông Tillerson được đưa ra vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản, phát đi tín hiệu là Bắc Kinh có ý định đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề thế giới. Những phát biểu mạnh mẽ bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ được xem như là lời cảnh báo với Bắc Kinh rằng Washington sẽ xây dựng các liên minh khu vực để đối trọng lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy thương mại tự do và các tuyến đường biển rộng mở. Các chuyên gia nói rằng các quan hệ Mỹ-Ấn có thể là đối trọng với Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán. Nước này lâu nay xây dựng quân đội và hành động ngày càng mạnh bạo trên trường quốc tế.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20 tháng 10 kêu gọi các cường quốc thế giới ủng hộ một lộ trình hợp tác Nga-Trung để giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên. Phát biểu tại một hội nghị về không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Moscow, ông Lavrov nói thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran bị phá vỡ sẽ gửi một thông điệp đáng lo ngại về các cơ chế an ninh quốc tế và có thể ảnh hưởng đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng phát biểu rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai ở châu Âu cần phải được đưa trở về lãnh thổ của Hoa Kỳ. Ông Lavrov cũng bày tỏ quan ngại về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ông nói lá chắn tên lửa do Washington đang xây dựng ở nước ngoài là một vấn đề rất quan trọng đối với Nga và Trung Quốc.
Với 51 phiếu thuận, 49 phiếu chống, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện khuya hôm thứ Năm 19 tháng 10 thông qua một ngân sách có thể lót đường cho kế hoạch của Tổng thống Trump mà ông nói sẽ cắt giảm và cải cách thuế trên diện rộng. Trong một thông báo sau cuộc biểu quyết, Tòa Bạch Ốc nói, nghị quyết này tạo ra một lối đi để cởi trói tiềm năng của nền kinh tế Mỹ thông qua cải cách và cắt giảm thuế. Như vậy, sẽ đơn giản hóa bộ luật thuế vụ cực kỳ phức tạp, giảm bớt gánh nặng tài chính của các gia đình trên khắp nước và giúp các doanh nghiệp Mỹ tăng khả năng cạnh tranh trên toàn cầu. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đang bị áp lực phải chấp thuận biện pháp cắt giảm thuế trước các cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới, sau khi thất bại, không thông qua được nỗ lực được ông Trump hậu thuẫn để hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, thường được biết đến dưới tên Obamacare. Thượng nghị sĩ Rand Paul, đại diện bang Kentucky, là đảng viên Đảng Cộng Hòa duy nhất biểu quyết chống dự luật cải cách thuế. Ông nói biện pháp này quá tốn kém và nó từ bỏ mục tiêu của Đảng Cộng Hòa là hủy bỏ luật Obamacare. Thủ lĩnh khối đa số tại Thượng viện McConnell nói, đêm hôm nay, chúng ta đã hoàn tất bước đầu tiên hướng tới việc thay thế bộ luật thuế vụ vô hiệu quả của chúng ta bằng cách thông qua một ngân sách toàn diện có trách nhiệm về mặt tài chính sẽ giúp đặt chính quyền liên bang trên con đường tiến đến cân bằng ngân sách. Dự luật này có thể tăng mức thâm hụt ngân sách thêm 1,5 ngàn tỷ đô la trong thập niên tới để có thể trang trải các khoản thuế được cắt giảm. Đảng Dân Chủ mạnh mẽ chỉ trích dự luật này, nói rằng nó chỉ có lợi cho những cá nhân lắm tiền của và các tập đoàn công ty, các doanh nghiệp giàu có. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ phát biểu, thưa Tổng thống, đây không phải là một dự luật ngân sách tồi, mà là một dự luật ngân sách khủng khiếp, cực kỳ ác độc, một ngân sách bất công nhất từng được đề xuất trong lịch sử cận đại của đất nước chúng ta. Ông Sanders nói, ngân sách này sẽ cắt giảm Medicaid, chương trình liên bang trả chi phí y tế cho người nghèo và người tàn tật, tới 1.000 tỷ đô la và khiến 15 triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế. Thượng nghị sĩ Ron Wyden từ Oregon nhận định, thật đáng tiếc là có một khoảng cách rất lớn giữa những lời khoa trương của chính quyền này về các vấn đề đó và thực tế về những gì đang xảy ra trên giấy tờ. Ông Wyden là thành viên cao cấp nhất của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban soạn thảo thuế của Thượng viện, nói rằng dự luật cải cách thuế nghiêng hẳn về phía thành phần ăn trên ngồi chốc. Thượng viện và Hạ viện phải đạt thỏa thuận về một nghị quyết ngân sách cho năm tài chính mới thì các thành viên Đảng Cộng Hòa mới có thể đạt mục tiêu là thi hành dự luật thuế sẽ được đệ trình cho Tổng thống Trump để ký thành luật trước cuối năm nay.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Nói về đất Ninh Thuận, với những làng xóm mang bóng dáng Champa một thuở, ngủ chơi vơi cùng tháp nâu lợ lói, đời sống khô cằn. Có lẽ cây nho, trái nho là thức quà đặc biệt mà tạo hóa đã ban cho xứ nắng gió này. Nho là loại nông sản cứu rỗi vùng đất chó ăn đá, gà ăn muối này. Cây nho Ninh Thuận trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm, Nó được người Pháp trồng thử nghiệm và duy trì trên đất Ninh Thuận, phát triển đồng bộ nhưng không có đường ra vào thời kỳ kinh tế hợp tác xã và chết lụi, để rồi tái sinh trong thời kỳ du lịch phát triển. Ông Nguyễn Thành Vương, chủ vườn nho ở Thái An, Vịnh Hải, Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Ở đây là nó có hai loại nho, là loại nho đỏ và loại nho xanh. Mà điều ở đây nho xanh không còn trồng nữa là trồng nho đỏ, nó dễ trồng hơn.
Bà Võ Thị Thủy, chủ vườn nho ở Vịnh Hải chia sẻ với VOA.
Gồm cả nho tươi và rượu nho, mật nho, nho rim, mứt nho. Điều là toàn bộ làm về nho tươi, nó ra sản phẩm đó là mình phục vụ cho khách du lịch.
Có thể nói, cây nho sống dậy trên đất nhờ du lịch, nhờ người nông dân biết biến vườn nho của mình thành những vườn du lịch sinh thái thơ mộng và biến trái nho thành những chai rượu nho, mật nho hay nho sấy cho trẻ em. Nhưng đây cũng là lúc Việt Nam đang rục rịch mô hình hợp tác xã kiểu mới trên toàn quốc và các vườn nho ở Ninh Thuận đang bị kêu gọi vận động vào hợp tác xã. Điều này gây khó khăn không nhỏ cho người trồng nho và làm du lịch. Bên cạnh đó, vấn đề đất đai có thể bị thu hồi cho các dự án điện hạt nhân cũng là một mối đe dọa không nhỏ đối với người nông dân. Ông Nguyễn Thành Vương, chủ vườn nho ở Thái An, Vịnh Hải, Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Đây mà thì lấy đất hết rồi thì chắc không còn đất để có làm nữa. Thì đất ở đâu nữa làm, lấy gần cả nửa là biểu đất ở đâu nữa làm. Phải buộc phải hết chứ. Mình phải làm công việc gì để ấy thôi chứ đâu có làm nho nữa. Thu gọn lại cũng như mở người mở ít thôi chứ. Bây giờ đó ba người, hai ba sào bây giờ thu gọn lại chắc còn cỡ ngừng sào rồi chứ mấy đâu. Ai còn thì lấy làm còn ấy hết thôi. Đi làm mướn.
Bà Võ Thị Thủy, chủ vườn nho ở Vịnh Hải chia sẻ với VOA.
Kêu là vô hợp tác xã làm chung nhóm là phải mở kho lạnh này kia nọ. Khi mà nho bán cho khách không kịp thì phải cắt vô để dự trữ làm kho lạnh rồi. Nhiều lúc khách du lịch bên người ta đâu có thích lạnh, ta thích là hái trực tiếp lên vàng 24.
Không có bất kỳ người nông dân nào muốn tham gia hợp tác xã, đó là một thực tế. Bởi người Việt đã có một kinh nghiệm đau buồn về thời hợp tác xã nông nghiệp. Hơn nữa, hợp tác xã không thể phát huy được tính độc sáng của người nông dân khi mà mọi thứ đều quy vào quyền lợi tập thể. Bà Võ Thị Thủy, chủ vườn nho ở Vịnh Hải, chia sẻ với VOA.
Cái này ít có ai có ý kiến muốn vô lắm. Chỉ có những người ở xã đã làm việc thì người ta làm gương mẫu trước ha.
Ông Ngô Minh Quốc, cán bộ vận động hợp tác xã ở Vịnh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Thì đối với hình thức thành lập hợp tác xã giống như là một cái tổ chức tập thể, thì muốn cho nó lớn mạnh hơn về cái vùng này, thì theo quan điểm của tôi thấy tốt nhất là nên có một cái hướng gọi là theo cái công thức chung phát triển sản phẩm mình là đạt tiêu chí tốt nhất. Và cũng khuyên cáo là các hộ mà sản xuất mà đã có kinh nghiệm bí quyết ấy, cần nên là truyền với nhau vì chúng ta đang phát triển cái làng nghề của mình cho nó vững mạnh theo cái hướng là tập thể.
Bà Võ Thị Thủy, chủ vườn nho ở Vịnh Hải, chia sẻ với VOA.
Người dân này ta chỉ thích làm riêng lẻ. Chẳng hạn như mở một cách làm rượu nho hay mật nho thì mỗi người có một cách làm riêng. Có nhiều lúc người ta làm cái sản phẩm ra nó ngon hơn của người khác, ta đâu có chịu tiết lộ đâu. Làm gì là chịu tiết lộ. Làm chung vô đó thì nếu chung làm chung vô thì phải tiết lộ bí quyết chung để làm. Mà nhiều người ta không thích vậy.
Người nông dân cũng tự biết họ phải làm gì để đuổi bắt với thời đại du lịch và tìm ra những sản phẩm riêng có tính đặc trưng của mỗi vườn nho như là một bí quyết nhà nghề, là cách để họ không bị lẫn lộn vào đám đông. Cây nho cũng giống như người nông dân trồng ra nó, tự tìm quy luật sinh trưởng và tồn tại cho phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu hay xứ sở.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.